Não con người vốn không được thiết kế để ghi nhớ thông tin. Ghi chép giúp chúng ta tạo ra bộ não thứ hai để lưu trữ thông tin, giúp giải phóng bộ não thứ nhất, làm tốt công việc xử lý và phân tích thông tin. Tập podcast thứ 5 trong series về tự học này, mình nói về các tư duy để ghi chép sao cho hiệu quả. Tuần này mình có việc gia đình nên là tập podcast này lên sóng trễ mất một ngày. Mà từ hồi Tết đến giờ, có vẻ việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 của mình khá là nhiều. Toàn những việc khiến mình nặng đầu nên là không suy nghĩ được thêm cho podcast. Thành ra là mình đang cân nhắc tới việc thay đổi lịch đăng sang Chủ nhật để vừa có thể bảo đảm chất lượng của nội dung mà vẫn có thể phù hợp với lại lịch cá nhân của mình. Hy vọng là các bạn thông cảm nhé. Trong series Tự học hiệu quả thì số này chúng ta sẽ cùng nói về làm thế nào để tạo ra hệ thống lưu trữ thông tin một cách hợp lý, dễ truy cập lại, giúp não đỡ phải ghi nhớ thông tin. Như nhiều nhà khoa học và những cái cuốn sách chỉ dẫn về cách tăng chất lượng tư duy, thì điều đồng ý là não của con người sử dụng hiệu quả nhất là cho việc xử lý, phân tích thông tin hơn là ghi nhớ chúng. Chính vì thế việc có được một cái hệ thống lưu trữ thông tin bên ngoài giúp ích rất nhiều cho hành trình tự học. Bởi vì nhờ có nó mà chúng ta có thể dành phần lớn năng lượng cho việc tiếp nhận và phân tích. Nhờ đó mà việc cải thiện kỹ năng cũng trở nên hiệu quả hơn. Định hướng của mình khi chia sẻ nội dung là tập trung vào cách chúng ta suy nghĩ hơn là cái chúng ta suy nghĩ. Nên mình cũng muốn nói nhiều về những cái mindset, những cái tư duy hiệu quả cho những điều chúng ta muốn cải thiện, phát triển bản thân. Sở hữu những cái tư duy này sẽ là nền tảng để chúng ta chọn lựa các phương pháp phù hợp với nguồn lực, năng lực của từng người. Từ những ngày đi học, phương pháp phổ biến để chúng ta lưu trữ lại thông tin đó là ghi chép và tập vở. Tuy nhiên ở cái thời điểm này thì hầu hết chúng ta ghi chép theo dạng thầy cô ghi hay đọc gì ở trên bảng thì chúng ta sẽ chép y nguyên như vậy vào bên trong tập. Nên có lẽ kỹ năng ghi chép được luyện thành thục ở mỗi khía cạnh tốc độ. Bạn nào kỹ hơn thì có thêm danh hiệu vở sạch chữ đẹp. Chia sẻ thật thì hồi đấy mình thấy trong các bạn của mình chỉ có hai dạng vở sạch chữ đẹp. Dạng thứ nhất là ở trên lớp, chỉ tập trung nắn nót sao cho đẹp và thường chép không kịp bài giảng hay phải quay sang mượn tập của người bên cạnh. Và chắc là cũng không tiếp nhận hiệu quả được nội dung của bài giảng. Nhóm thứ hai thì có một biểu hiện thú vị là mấy bạn ấy thường không ghi chép hoặc ghi chép qua loa ra vở nháp rồi mượn tập của mấy bạn khác về nhà chép lại vô vở chính cho gọn gàng, sạch đẹp. Và nhóm này thì học siêu giỏi. Hồi đấy thì mình chỉ nghĩ là do họ siêng. Bây giờ thì biết thêm đây là một cách tiếp cận trong việc ghi chép giúp thẩm thấu nội dung hiệu quả. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ nói kỹ hơn trong nội dung tiếp theo của tập này nhé. À, còn cho bạn nào đang thắc mắc mình ở dạng nào thời đi học, thì mình là dạng all in one, kiểu làm biếng mang cặp nặng nên chỉ mang một hai cuốn tập mỗi ngày. Hôm đó có tiết môn nào thì chép cả vào đó, chứ không ghi riêng mỗi môn một cuốn. Nên là hồi đó mấy cái điểm chuyên cần hay là chấm tập ghi chép của mình thường là thấp lắm. Có năm còn bị giáo viên chủ nhiệm bắt mình phải chép lại riêng từng cuốn cho từng môn, do bị thầy cô bộ môn làm áp lực. Thế là mình sẽ cắt trang đã chép ra, dán lại theo môn từng cuốn rồi nộp lại. Nói chung thì hồi đó đi học mình cũng ngổ ngáo và lương lẹo lắm, nên thầy cô cũng đau đầu mà không biết phải giải quyết làm sao. Nhưng thôi, quay lại chủ đề chính. Tập podcast hôm nay mình sẽ chia sẻ về các tư duy để ghi chép hiệu quả cho dù là bạn đang đi học hay là đi làm. Quá trình lưu trữ thông tin có thể chia làm 3 bước: thu thập thông tin, sắp xếp thông tin, truy cập thông tin. Trong đó bước thu thập và sắp xếp thông tin diễn ra vừa có thể đồng thời, vừa có thể ở những thời điểm khác nhau. Bước đầu tiên là thu thập thông tin, hay nói cách khác là ghi chép lại những thông tin được tiếp nhận từ bên ngoài. Cách chúng ta ghi chép thế nào trong mười mấy năm đi học ở trường cũng ít nhiều ảnh hưởng lên cách ghi chép sau này. Như là cùng một bài giảng, nội dung ghi chép giữa các sinh viên đại học cũng có sự khác nhau, hay cùng một cuộc họp, nội dung recap lại giữa các bên cũng có nhiều điểm khác. Mình tạm chia hoàn cảnh khi chúng ta đang tiếp nhận thông tin thành hai trường hợp. Ở trường hợp 1 là khi chúng ta đang tham gia trực tiếp với tốc độ nhanh như là học ở trường, khóa học offline có giảng viên đứng lớp hay đang đọc sách theo dạng scan nhanh tổng thể xem cuốn sách này có hay ho không trước khi đọc chi tiết. Đặc điểm của hoàn cảnh này là tính liên tục cao. Chúng ta thường khó dừng lại giữa chừng hoặc là khó có thể yêu cầu lặp lại nội dung. Ở trường hợp thứ hai thì tính liên tục thấp hơn khi chúng ta tự học bằng tài liệu, video, đọc sách nghiền ngẫm hay là đang giao tiếp một một với mentor, coach. Ở hoàn cảnh này thì chúng ta có thể tạm dừng để nghiền ngẫm thêm hay là tua lại, xem lại, yêu cầu làm rõ lại những cái kiến thức mà mình còn chưa hiểu rõ. Với những đặc điểm rất là khác nhau như thế này, nên có cách thức ghi chép phù hợp thì mới có thể tối ưu được việc chúng ta lưu trữ thông tin như thế nào. Thông thường thì chúng ta có hai phương pháp phổ biến để ghi chép. Phương pháp đầu tiên là ghi chép lại bằng bút và sổ. Đây vẫn luôn là cách ưu tiên hàng đầu của mình tới thời điểm này cho mọi công việc. Vì khi cầm bút viết hoặc là vẽ lên sổ, mình có cảm giác là nó kích thích hoạt động của tay và mắt. Và khi thông tin bắt đầu được ghi xuống ở trên giấy, đầu của mình cũng bắt đầu sắp xếp lại thêm một lần nữa, giúp cho cái việc ghi nhớ thông tin được lâu hơn và có hệ thống tốt hơn. Đây cũng chính là lý do mà những cái bạn ghi chép hai lần lại bài giảng lúc còn đi học, phần lớn là học rất giỏi. Đã có nhiều nghiên cứu tâm lý học giáo dục nói thêm về lợi ích của việc ghi chép bằng tay rồi. Nếu tò mò, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Một lợi ích khác của phương pháp này đó là tiện gọn. Chúng ta không cần phải mang theo hay là bày ra trên bàn những cái thiết bị điện tử không cần. Nhược điểm là nếu chẳng may bị làm mất hay là hư hỏng cái cuốn sổ ghi chép thì thật là phiền phức. Mà cũng có nhiều sự bất tiện khi phải tìm kiếm lại thông tin trong một cuốn sổ đầy ghi chú. Phương pháp thứ hai là ghi chép lại bằng các ứng dụng trên máy tính hoặc là điện thoại. Các ứng dụng lưu trữ thông tin cho phép chúng ta tổ chức, phân loại thông tin theo cách chúng ta muốn. Nên khi tìm kiếm lại cũng dễ dàng hơn bằng từ khóa, hashtag. Bên cạnh đó thì nó cũng có cái khả năng đồng bộ giữa các thiết bị để có thể truy cập được mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy mà cũng tránh khỏi mất mát nếu chẳng may máy tính bị hư hỏng. Tuy vậy thì trong quá trình học tập, nếu chọn ghi chép bằng ứng dụng thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phân tâm như là các thông báo, tin nhắn đến hay đơn giản là việc phải switch qua lại giữa những cái màn hình ứng dụng khác nhau cũng dễ làm chúng ta bị sao nhãng. Một nhược điểm khác, tuy ít khi xảy ra nhưng nó cũng phần nào gây cản trở, đó là đôi khi cần phải có kết nối mạng để lưu trữ thông tin. Như vậy có thể thấy, đối với quá trình ghi chép, phương pháp tối ưu nhất là ghi chép lại bằng bút và sổ. Rồi sau đó chuyển hết những thông tin này lên các ứng dụng online giúp cho việc lưu trữ an toàn, cũng như là tới bước sắp xếp thông tin hiệu quả hơn. Nghe qua thì có vẻ hơi cồng kềnh khi phải ghi chép lại thông tin tới hai lần. Nhưng thực sự đối với mình thì việc này cực kỳ hữu ích cho việc ghi nhớ và áp dụng lại kiến thức trong quá trình thực hành sau này. Bước tiếp theo là sắp xếp thông tin. Tuy là mình chia thành hai bước, nhưng quá trình này tốt nhất là nên gần như song song với bước thu thập, ghi chép thông tin. Có nhiều phương pháp sắp xếp trong quá trình ghi chép như là phương pháp Cornell, Boxing, Mind Mapping, 8 câu hỏi tiếp cận, v.v. Như đã nói, mình sẽ tập trung chia sẻ nhiều hơn về tư duy mà mình đang áp dụng, bởi vì mình tin tư duy luôn là nền tảng quan trọng để làm mọi việc hiệu quả hơn. Những ví dụ cho các tư duy này, mình sẽ cố gắng nói sao cho những bạn đang nghe Voice ở Apple Podcast hay là Spotify dễ hiểu. Nhưng nếu được, thì mình khuyến khích các bạn xem lại trên YouTube để dễ hình dung hơn cách mình áp dụng tư duy trong việc sắp xếp lại kiến thức nhé. Đầu tiên là tư duy liệt kê. Khi tiếp nhận một đoạn thông tin dài, phức tạp, điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết được những cái từ khóa hoặc câu có tính chất quan trọng để ghi chép lại dưới dạng tóm tắt, gạch đầu dòng. Ví dụ như khi mình học nguyên lý thị giác liên quan đến việc sử dụng màu sắc trong thiết kế, có một đoạn như thế này. Trong thiết kế, nguyên lý sự đối lập màu sắc giúp tạo ra sự thu hút và hướng dẫn ánh mắt của người xem đến những phần quan trọng của sản phẩm. Một ví dụ phổ biến là việc sử dụng màu đen và trắng để tạo ra sự tương phản cao, giúp thông điệp trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn. Ngoài ra, việc kết hợp màu sắc nóng như đỏ, cam với màu sắc lạnh như là xanh dương, xanh lá cũng tạo ra hiệu ứng tương tự, thu hút sự chú ý và tạo điểm nhấn cho thiết kế. Mình đã dùng tư duy liệt kê tóm gọn lại thông tin như sau. Nguyên lý sự đối lập màu sắc gồm hai gạch đầu dòng lớn. Gạch đầu dòng thứ nhất tạo ra sự thu hút và hướng dẫn ánh mắt. Gạch đầu dòng lớn thứ hai, ví dụ về cách ứng dụng, có hai gạch đầu dòng nhỏ. Gạch đầu dòng nhỏ thứ nhất, đen và trắng, tạo sự tương phản cao, thông điệp rõ ràng, dễ đọc. Gạch đầu dòng nhỏ thứ hai, màu nóng, mở ngoặc, đỏ, cam, đóng ngoặc, và màu lạnh, mở ngoặc, xanh dương, xanh lá, đóng ngoặc, thu hút sự chú ý, tạo điểm nhấn. Nhờ tư duy này mà nguyên đoạn văn dài trước đó đã được sắp xếp lại gọn gàng, dễ nhớ hơn. Tiếp theo là tư duy phân cấp. Mình thường phân cấp thông tin theo hai khía cạnh, mối liên kết giữa chúng, từ cao tới thấp, từ bao quát tới cụ thể. Khía cạnh thứ hai là mức độ quan trọng. Tiếp tục với ví dụ về kiến thức của nguyên lý đối lập màu sắc, mình sẽ phân cấp lại thành phân cấp theo liên kết. Mục đích chung, tạo ra sự thu hút và hướng dẫn ánh mắt người xem. Ứng dụng A. Đen và trắng, hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất, tương phản cao. Gạch đầu dòng thứ hai, thông điệp rõ ràng, dễ đọc. B. Màu nóng và màu lạnh, hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất, đỏ, cam, mở ngoặc, nóng, đóng ngoặc, với xanh dương, xanh lá, mở ngoặc, lạnh, đóng ngoặc. Gạch đầu dòng thứ hai, thu hút sự chú ý và tạo điểm nhấn. Hoặc nếu sắp xếp lại để phân cấp theo mức độ quan trọng của nội dung, thì nội dung quan trọng nhất là mục tiêu cuối cùng của nguyên lý sự đối lập màu sắc, là tạo ra sự thu hút và hướng dẫn ánh mắt. Nội dung quan trọng thứ hai, trong đó độ tương phản cao như sử dụng đen trắng giúp thông điệp trở nên rõ ràng, dễ đọc. Còn việc sử dụng tương phản màu nóng lạnh có tính chất thu hút sự chú ý và tạo điểm nhấn. Bạn có thể thấy tùy loại nội dung mà phân cấp chúng theo mối liên kết hay là mức độ quan trọng cũng có sự khác nhau. Trong trường hợp này, mình thấy là để phân cấp theo mức độ quan trọng có vẻ như sẽ giúp mình thực hành hiệu quả hơn. Tư duy thứ ba là tư duy hình ảnh. Vì lĩnh vực của mình là thiết kế nên mình cũng thích vẽ các hình ảnh đơn giản ở bên cạnh thông tin, hoặc là trình bày chữ viết dưới những cái biểu đồ kết nối lại với nhau bằng mũi tên, giúp cho suy nghĩ của mình mạch lạc hơn khi ghi chép. Tư duy này cũng giúp ghi nhớ thông tin tốt hơn, mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Đây là ba tư duy quan trọng giúp cho việc ghi chép, thu thập thông tin chuẩn xác và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì vẫn còn hai tư duy nữa giúp cho việc khai thác và đào sâu kiến thức. Đó là tư duy hệ thống và tư duy tò mò. Tư duy hệ thống, đây là tư duy không dễ để có được ngay, mà mãi tới sau này đi làm nhiều năm thì mình mới nhận thức rõ được mức độ cần thiết của tư duy này. Đó là khả năng hệ thống hóa các chủ đề lớn trong cuộc sống. Thoạt đầu trông có vẻ không liên quan tới nhau, nhưng vẫn tìm được điểm kết nối giữa chúng. Tiếp tục ví dụ về kiến thức đối lập màu sắc. Mình có thể kết nối kiến thức thiết kế này với tâm lý học để hiểu xem màu sắc có liên quan tới cảm xúc như thế nào, hay là kết nối với kiến thức về văn hóa, xã hội, tiếp thị, vân vân. Tư duy cuối cùng là tư duy tò mò. Cái này thì quan trọng rồi, chắc mình không cần phải nói quá chi tiết thêm. Nhắc nhanh là nếu đang ở hoàn cảnh tiếp nhận thông tin chậm, có thể dừng lại thì nên đặt ngay những cái câu hỏi ở thời điểm có những ý chưa hiểu. Hoặc nếu đang ở hoàn cảnh nhanh, không thể dừng giữa chừng, thì nên note các câu hỏi lại ở bên cạnh thông tin để hỏi hoặc là tìm hiểu thêm sau đó. Thu thập, ghi chép, sắp xếp lại thông tin chủ yếu là để hỗ trợ việc ghi nhớ kiến thức, giúp việc thực hành hiệu quả hơn, nhưng cũng có chiều ngược lại. Đôi khi cũng cần phải có trí nhớ tốt để ghi lại thông tin, nhất là tính chất công việc trong lĩnh vực sáng tạo. Nhiều khi nghĩ ra một ý tưởng hay ho gì đấy mà lúc đó không ghi lại là lát sau lại quên bén ngay. Hoặc là khi nghe podcast, video, sách nói lúc chạy xe ở trên đường, có những ý hay ho, thì hoặc là phải tấp xe vô lề để mà ghi note, hoặc là đi tiếp rồi đa phần là quên luôn. Còn đối với những bạn đi học có giảng viên đứng lớp, thì chắc hẳn cũng không ít lần gặp những cái trường hợp tốc độ giáo viên nói nhanh quá, nên đôi khi chép hụt nhiều ý. Nhìn chung thì tuy nói là não không nên dùng để ghi nhớ, nhưng việc có thể ghi nhớ nhanh cũng là một khía cạnh cần thiết để tập luyện, cũng giống như là cơ bắp. Để việc ghi nhớ tốt hơn thì đầu tiên là phải biết cách tránh cho não bộ bị quá tải thông tin nhờ cái bộ lọc thông tin 5 bước mà mình đã nói ở tập podcast trước. Còn đây là một vài phương pháp đơn giản mình thường sử dụng để nhanh chóng ghi nhớ thông tin quan trọng nào đó. Để cho dễ hiểu thì mình sẽ dùng một ví dụ xuyên suốt mô tả các phương pháp này. Ví dụ mình đang chạy xe trên đường và nghe sách nói có một đoạn rất hay như thế này: đạo đức là để răn đe bản thân, không phải dùng để phán xét người khác. Cách ghi nhớ thứ nhất là nhớ theo từ khóa. Ở trong câu này thì có 4 từ quan trọng, gồm đạo đức, răn đe, bản thân và không phán xét. Mình sẽ ghi nhớ bằng cách lặp đi lặp lại các từ khóa này và tạo thành một cái câu ngắn gọn để có thể dễ dàng nhớ lâu. Hoặc cách thứ hai là nhớ theo ngữ cảnh của thông tin, hoàn cảnh hiện tại lúc đang nghe thông tin đó. Thấy người khác bấm kèn inh ỏi là mình khó chịu, nhưng mình sẽ dùng cái sự khó chịu đó để nhắc nhở bản thân rằng nếu mình là người bấm kèn thì đang là người làm cho người khác khó chịu. Vì thế mỗi lần bấm kèn hoặc là thấy người khác bấm kèn có thể giúp mình nhớ lại cái câu nói này. Cách ghi nhớ tiếp theo là thử hình ảnh hóa nó. Cái này thì tùy trí tưởng tượng của bạn. Khi nghe câu này thì mình luôn tưởng tượng tới cảnh một thiên thần và một ác quỷ đang bay quanh đầu. Ác quỷ thì luôn chỉ cây giáo của nó ra bên ngoài, còn thiên thần thì luôn hướng cây bút của nó về phía mình, và mình thì thích cầm bút hơn. Cách thứ tư là liên kết nó với một thứ gì đó mang tính hài hước. Chẳng hạn như là liên kết câu nói này với hình ảnh siêu nhân đang phán xét những người ăn mặc thiếu tinh tế ở nơi công cộng, nhưng lại không thấy là mình cũng đang mặc quần jean ra bên ngoài. Cách cuối cùng là liên kết thông tin này với một trải nghiệm trong quá khứ. Như là mình thường hay trách móc những người đi trễ, nhưng đến khi người đi trễ là mình thì lại mong được người khác thông cảm. Mình dùng cái kinh nghiệm này như một bài học để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của việc răn đe bản thân trước khi phán xét người khác. Vừa rồi là 5 mẹo mình thường dùng để ghi nhớ nhanh một thông tin. Hy vọng là chúng sẽ hữu ích với bạn. Ở bước cuối cùng là truy cập lại thông tin. Bước này thì đối với mình là bước đánh giá, vì phải tới đây thì mới biết được việc lưu trữ trước đó có hiệu quả hay không. Ngày trước thì kiến thức của mình thường lưu lại ở nhiều nơi, như là highlight ở trên sách, chụp lại một đoạn văn bằng điện thoại, những cái bookmark ở trên trình duyệt web, còn bây giờ là sổ tay và ứng dụng Notion. Hiện tại thì mình chỉ tập trung lưu lại những cái kiến thức, những cái bài học đúc kết được từ cái quá trình tư duy của mình lên Notion. Còn những kiến thức từ nơi khác, mình ít khi lưu trữ vì khi cần thì có thể tìm lại ở trên mạng. Chỉ cần nhớ từ khóa là được. Bây giờ thì đã có AI hỗ trợ, nên việc tìm kiếm lại thông tin đã biết cũng dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tuy vậy, như đã nói trong tập này, quá trình thu thập, ghi chú thông tin không chỉ giúp chúng ta lưu trữ lại kiến thức, mà nó còn là cơ hội để chúng ta tiếp nhận thông tin thêm một lần nữa. Nhờ đó mà bước tiếp theo là quá trình tư duy, tiêu hóa những thông tin này hiệu quả hơn. Như vậy, trong tập này, mình đã nói đến 3 nhóm tư duy chính để ghi chép hiệu quả, tương ứng với 3 giai đoạn của quá trình lưu trữ bao gồm thu thập thông tin, sắp xếp thông tin và truy cập thông tin. Trước khi ghi chép thì tùy hoàn cảnh có cho phép mình dừng nguồn thông tin giữa chừng hay không để chọn công cụ lưu trữ cho phù hợp. Khi ghi chép thì có 5 tư duy: liệt kê, phân cấp, hình ảnh, hệ thống, tò mò. Để hỗ trợ cho quá trình ghi chép thì có 5 cách gợi nhớ thông tin: nhớ theo từ khóa, nhớ theo ngữ cảnh, nhớ theo hình ảnh, nhớ theo liên kết với một liên tưởng hài hước nào đó, hoặc là nhớ theo một trải nghiệm trong quá khứ. Tập tiếp theo là tập quan trọng, cũng là tập cuối cùng của series về tự học. Đó là những kinh nghiệm của mình về quá trình tư duy thông tin, kiến thức trước khi đem chúng vào thực hành. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian tới đây để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.